bệnh nhậm mắt mà thấy hư không có hoa? Thật ra thì không có. Tất cả mấy cái thứ đó, ba thứ mộng, huyễn, không hoa, bây giờ ai bắt được? Đó, vậy mà người đời thì nắm bắt mà không biết. Thì cái này rất là dễ, ví dụ như trong đời vậy đó. Khi mà mình đi xuống dưới biển, mình thấy trên cái bãi biển mấy cái con còng, còng gió hoặc là giả tràng, nó tạo thành quách lâu đài bằng cát, nó đục ổ, nó làm tùm lum vậy đó, nhưng mà sóng lên một cái là tiêu tan hết, rồi nó lại làm tiếp những cái lâu đài cát như vậy. Thì mình thấy chỉ có còng mới làm kiểu đó. Nhưng mà tất cả những cái thành phố ở Sri Lanka hay là Thái Lan, bao nhiêu công khó để người ta gom góp tiền dựng nhà, một cái trận sóng thần, một cái ngọn sóng thần tsunami lên, thì có giống cái ngọn sóng đối với cái lâu đài cát của con còng không khác, phải không? Rồi người chết y như hệt như là mình xối một gáo nước rồi cái đằng kiến dưới đất nó chết vậy đó. Thì lúc đó có phải nói là mộng huyễn không hoa không? À, công mà ki cóp từng đồng xây dựng nên một cái nhà đó. Rồi bây giờ là chúng ta, các em không ở trong thời chiến, còn ví dụ như cái lớp của quý cô trở đi á, sống trong thời chiến, em biết sáng thấy cả một cái trường học, cả một cái building lớn vậy đó, chiều một cái quả pháo nó vô là tan tành không còn gì hết. Và từ thành phố này qua tới thành phố khác, bom nó dội xuống không còn gì hết. Thì khi sống như vậy rồi mình mới thấy đúng là mộng huyễn không hoa, mà những cái nắm bắt nó chỉ là những cái nhập công tạm thời. Rồi người ta đang đi, đang cười giỡn trước mặt mình thấy vậy đó, mà đạn lạc một cái là thấy họ rớt xuống, họ nằm chết ngay trước mặt mình. Thì đó là những cái chuyện mà trong cái thời loạn mà những người của lớp cô là tận mắt thấy. Thì như vậy mình mới thấy đúng là nhập công nắm bắt. Chỉ có điều đối với bậc trí, cái con mắt thấy thấu suốt thì thấy rõ, còn đối với chúng sanh thường thì cái việc đó tới mới thấy. Có một cái hôm trời mưa, cái bước ra khỏi đi đường một, thì trước đó là có một cái bóng đèn, cái giọt mưa nó xuống ngay đó, thì cái bóng đèn sáng cho nên mấy cái con mối nó cứ lao đầu tới, mà kế bên cái bóng đèn là cái đường mưa nó xuống, thì nó vô tới ánh sáng một cái là mưa nó rớt xuống, là cái cánh mối nó ướt, nó không bay được. Thì mình thấy nó chết từ, nó rớt xuống từ con này tới con kia, mà mấy cái con mối thì nó không biết, nó cứ lao tới, rồi cái nước nó ngay, cái vũng nước ngay bên cạnh vậy đó, mà nó cứ không thấy, nó bò tới để cho nó dính ướt cái cánh nó nằm ngửa ra đó rồi nó chết, nó cho tới sáng cũng không bò đi được. Thì người trí khác với chúng sanh không đủ trí chỗ đó. Là mà tại sao các ngài thấy được như mình thấy cái con mối với cái ngọn đèn hấp dẫn mà lao đầu vô mưa chết, mà chúng sanh thì không thấy? Chỉ tại vì mình thấy cây đèn và thấy mưa, còn con mối nó chỉ thấy cái hấp dẫn của bóng đèn. Thì chúng sanh chỉ thấy hấp dẫn của năm dục, cho nên lo nắm bắt. Thì dùng thêm một cái hình ảnh trước mà cô đã đưa ra là trong cái bếp nó có một cái chảo, người ta đang nấu, bà mẹ đang nấu nướng này nọ, thì một cái chảo dầu nóng như vậy. Thì nhưng mà cái đứa bé ở trên này đi xuống, nó chỉ thấy cái trái banh ở đằng trước và nó bước tới. Thì nếu không có bà mẹ thì nó cứ xăm xăm, nó nhầm cái chảo dầu mà nó đi qua thôi. Thì khi mà bà mẹ thấy một cái thì bà có hết hồn không? Tức là trong tích tắc là nó bước qua, nó bước thọc cái chân vào chảo dầu luôn, nó không biết gì hết trơn, nó chỉ thấy cái trái banh đỏ trước kia. Thì chúng sanh là vậy, thành ra phải có bà mẹ ở đó để mà kịp thời chặn nó lại, cho nên mới có Phật, có Bồ Tát nói những câu này để kịp thời chặn mình đừng có cho cái chân mình thọc vô trong chảo dầu như vậy. Nhưng mà mình có nghe không? thì thị phi phải quấy tốt xấu là một trong các cái loại chảo dầu đó mà mình không biết. Đại chúng công nhận mình vừa rớt qua hai bên là mình vô phiền não không? Và cái phiền não mình, vì mình ở trong chúng, mình chuyện mình không có gì nhiều, mình phiền não đôi ba chút thôi. Còn người ngoài đời, những cái mà được mất phải quấy, người ta tự tử, phải không? Người ta đó nói chỉ xa, nói ngay dưới cái góc nhà mình hồi sáng mới được kể cô nghe đó, là bao nhiêu tiền gom góp để mà gửi đi làm ăn, cái sau đó bị gạt, cái sau đó mất tiền, cái buồn quá tự tử. Biết ai không? Chú Tuấn. Mấy đứa nó mới kể chuyện nghe chú Tuấn mình á. Tuấn lên làm công nhà mình á, cách đây mấy năm đó thì xin lỗi mấy đứa tưởng chuyện mới xảy ra. Thì như vậy để mình thấy là khi mà tất cả cái thứ mà người ta nắm bắt mà nó vuột đi thì người ta rất là khổ tâm. Cho nên đối với cái con mắt của người biết đạo thì người ta thấy đó là mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc, đâu có nhọc để nắm bắt, mà có nắm bắt thì cũng không được. Cho nên với cái nhìn của người giác ngộ là được mất phải quấy, một lúc buông hết, một lúc buông hết. Thì cái khi mà mình biết được mất phải quấy nó không thật thì mình buông hết, thì lúc đó mình sống rất là khỏe. Chúng ta nhớ lại cái bài thơ mộng của sư ông: cái gì cũng mộng, thân này cũng là gá thân mộng, rồi học hành mọi chuyện đều là những cái lời mộng, việc mộng. Và khi mà mình biết được mộng như vậy thì mình mới tỉnh cơn mộng. Thiệt ra cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng biết, nhưng mà cái tập khí nắm bắt nó nhiều cho nên mình không có buông nổi. Khi mà đã biết được mộng huyễn không hoa thì đối với cái người trong đạo không phải là bước vào tiêu cực, mà chính cái chỗ biết mộng huyễn không hoa như vậy, các ngài không bị mắc kẹt trong cái tự ngã, và vì vậy đối với cuộc đời các ngài lại còn tích cực hơn nữa. Có một vị thiền sư, đó là thiền sư Nguyệt Thuyền, thiền sư nhưng mà cũng là họa sĩ, và cái ông họa sĩ này là họa sĩ số 1, vẽ rất đẹp, trong cả tỉnh không có ai bằng. Tuy nhiên ai muốn mời vẽ thì phải trả tiền trước ngài mới chịu vẽ, và cái giá thù lao thì không có rẻ. Một hôm có một bà quý phái tới tận nơi và mời đến vẽ, thì cái câu đầu tiên của thiền sư hỏi là bà sẽ trả bao nhiêu cho bức tranh. Thì cái bà này bà cười, bà nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà xin mời ngài đến nhà tôi để vẽ. Thì hẹn ngày giờ xong xuôi thì ông thầy tới, và khi tới thì trong nhà rất đông người, tại vì đó là một cái buổi tiệc, quan khách rất là đông và toàn là khách sang. Thì vị họa sĩ này, vị nhà sư này đem theo giấy rất là tốt, bút lông thượng hạng, tại vì cái giá tiền thù lao rất cao á, đòi bao nhiêu cũng được mà, cho nên vẽ một bức tranh tuyệt tác trên giấy rất tốt, sơn mực cái gì cũng hạng nhất hết trơn. Và sau khi vẽ xong rồi thì lập tức đòi một cái giá tiền rất là cao. Thì bà nhà giàu này bà trả liền ngay lập tức, không hề hỏi tới tiếng thứ hai. Nhưng mà khi xong cái bức thứ nhất rồi, bà để cái bức bên qua đó, bà mới tuyên bố với tất cả khách khứa trong phòng là nhà sư này tuy vẽ đẹp nhưng mà chỉ biết có tiền. Như vậy vẽ thì khéo mà tâm hồn thì nhơ nhớp. Một cái tâm hồn nhơ nhớp như vậy thì tác phẩm vẽ ra chỉ đáng để trang sức cho cái quần của tôi mà thôi. Cho nên ngang đó cái bà quay qua cái ông thầy này, bà nói bây giờ yêu cầu nhà sư vẽ cho tôi thêm một cái nữa ở trên cái quần của tôi có được không?